17 La Mã chen lấn chỗ ngủ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Tác La cùng đông đủ 1.250 vị đại tỳ kheo tăng. Bây giờ các tỳ kheo phân phối ngọa cụ, có người nghỉ trong phòng, có người nghỉ dưới bóng cây. Nhóm 6 tỳ kheo đến giờ đắp y mang bát vào thôn Khất Thực. Sau khi ăn xong, ở nơi ngã tư đường cùng các cư sĩ ngoại đạo, sa môn, bà la môn bàn luận việc vua, việc đấu chiến, việc lợi hại, những việc thế tục như vậy. Những người ấy đều cơ hiềm nói: chúng ta là người thế tục, vì nhân duyên việc nhà nên ở đây phải bàn luận về chúng. Sa môn Thích Tử ở đây cũng lại bàn luận việc đời, cùng ta có khác nào. Mãi đến chiều tối mới trở về trú xứ, lại tiếp tục nói chuyện với người giữ vườn cùng các sa di, cho đến trời tối mới đến tìm phòng xá trong một thất, hỏi tỳ kheo ở trước: các ông bao nhiêu tuổi? Trả lời: tôi tuổi. Nhóm 6 tỳ kheo nói: ông nhỏ tuổi đi ra, thượng tọa phải ở chỗ này. Các tỳ kheo nói: trưởng lão đến tối là có ý gì? Nhóm 6 tỳ kheo nói: tôi đi theo Phật đến đây. Các tỳ kheo nói: tôi cũng đi theo Phật đến đây. Nếu tôi đến xin phòng khác thì làm phiền các tỳ kheo, cũng như bây giờ trưởng lão đang gây phiền chúng tôi. Nhóm 6 tỳ kheo liền trải ngọa cụ giữa những vị ấy. Đầu đêm cuối đêm cao tiếng tụng kinh, lại vấn nạn nhau, nửa đêm ngủ ngáy, trở ngại các tỳ kheo tọa thiền, hành đạo. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách nhóm 6 tỳ kheo: các thầy gây não này đối các tỳ kheo, chẳng đau thương cho Phật Pháp sao? Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào, các tỳ kheo trước đã trải ngọa cụ rồi, đến sau lại trải, ba vật đề. Có các tỳ kheo trước trải ngọa cụ rồi, tạm thời ra ngoài, nhóm 6 tỳ kheo đến sau, sai bạch y trải ngọa cụ nữa. Các tỳ kheo thấy, hỏi: thầy không nghe Phật cấm, người khác trải ngọa cụ rồi không được trải nữa hay sao? Trả lời: tôi sai bạch y, không trái việc cấm này. Các tỳ kheo nói: tự trải với sai người có gì khác đâu. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào, các tỳ kheo trước trải ngọa cụ rồi, nếu đến sau, hoặc tự trải hay sai người trải, ba vật đề. Có các tỳ kheo trước trải ngọa cụ rồi, tạm thời ra ngoài. Tỳ kheo đến sau không biết trải ngọa cụ nữa. Tỳ kheo trải ngọa cụ trước trở về, tỳ kheo trải ngọa cụ sau liền sanh nghi, ta sẽ không phạm ba vật đề. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu không biết tỳ kheo trước đã trải ngọa cụ, mình đến sau trải nữa mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào biết người khác trước đã trải ngọa cụ, đến sau hoặc tự trải hay sai người trải, ba vật đề. Bây giờ có đại hội, nhiều tỳ kheo tập hợp, phòng xá tuy lớn nhưng không đủ dùng. Tỳ kheo đến sau không có chỗ ở. Tỳ kheo đến trước trải ngọa cụ rồi, gọi vào cùng ở. Tỳ kheo kia sợ phạm tội ba vật đề không dám vào, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu không gây phiền não cho nhau mà phạm tội ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết người khác trước đã trải ngọa cụ, đến sau cưỡng bức tự mình trải hay sai người trải, với ý nghĩ rằng Nếu người kia không thích, tự sẽ đi chỗ khác, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 18 la mã, ghế ngồi không vững. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Lúc ấy, một trú xứ nọ có một nhà gác cao, một tỳ kheo ở trên đó sử dụng giường chân nhọn. Lúc nào cũng buộc niệm mình khi ngồi, nằm hay khi lên xuống, tuyệt đối không vội vã. Bây giờ có một tỳ kheo khách đến là bậc thượng tọa nên nhường chỗ cho. Tỳ kheo này thân thể lớn nặng, thiếu sự cẩn thận, vội đặt chân xuống giường. Chân giường rớt xuống trúng đầu vị tỳ kheo ở tầng dưới. Đầu bị thương, la lớn, tỳ kheo trên gác liền xuống xin lỗi. Tỳ kheo tầng dưới quở trách nói: vị tỳ kheo ở trước, tôi tuyệt không hề nghe tiếng động khi đứng ngồi. Tại sao thầy mới đến liền xảy ra sự việc này? Thầy há không nghe Đức Thế Tôn khen ngợi sự buộc niệm hay sao? Các tỳ kheo trưởng lão nghe liền đến hỏi. Vị kia kể rõ việc trên. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Đức Phật nhân việc này tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào trên tầng gác của tăng có giường chân nhọn, giường dây, giường cây, khi ngồi hay nằm dùng sức, ba vật đề. Ở nhà gác nên dùng giường có chân nhọn để tầng dưới, giường chân không nhọn để tầng trên. Nếu chỉ có giường chân nhọn thì dùng vật lớn giữ lại, không có vật giữ thì nên cột ngang qua, nếu không cột ngang thì nên để trên đất lấp giữ. Nếu không như vậy mà ngồi, nằm, cho đến ngồi nằm nơi giường nhọn một chân đều ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, độ kiết la. Nếu dùng ván lót trên gác hay có sàn gỗ, biết chắc không bị rớt xuống thì không phạm. 19 la mã, làm phòng xá lớn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Xá Di. Bây giờ, tỳ kheo Xiển Đà thường tới lui các gia đình, cho đến Xiển Đà thấy sự ân cần của họ, khó từ chối nhau, như đã nói trong giới, có thí chủ vì mình làm phòng xá ở trên. Khi ấy, Xiển Đà tìm được chỗ đất tốt để cất thất, liền đắp nền cao, dùng gạch mỏng xây tường, bên trên bốn bức vách lợp rất nặng. Vì lợp nặng nên vách đất cùng lúc bị sập đổ, đè lấp làm hư hại ruộng lúa của người Bà La Môn. Người Bà La Môn nổi giận nói: bọn Sa Môn này vì muốn sống đời trọn kiếp, muốn truyền tử lưu tôn hay sao? Lợp một hai lớp đủ để sống một đời rồi, sao phải làm quá nặng để đến nỗi sụp đổ thế này? Họ lại nói: những việc làm của bọn này không hao tổn đến của cha mẹ, nên tha hồ làm theo ý muốn mình tạo ra nghiệp ác này, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Xiển Đà: ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm phòng xá lớn, từ đất bằng xây tường đến chỗ chừa cửa sổ, khiến cho bền chắc, bên trên lợp hai hay ba lớp, nếu quá ba vật đề. Nếu đến lớp thứ tư, hoặc lợp bằng tranh, hoặc bằng ngói hay bằng ván, mỗi một lớp tranh, ngói, ván đều ba vật đề, tạo phương tiện và lúc nung chặt đều đột kiết la. Lợp xong ba vật đề, sa di phạm đột kiết la. 20 la mã, dùng nước có trùng. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Xá Di, bây giờ Xiển Đà làm phòng xá lớn, dùng nước có trùng tưới trên bùn trên cỏ, cũng sai người tưới. Ưu Đà Di ăn uống tắm rửa nước có trùng. Các cư sĩ thấy Xiển Đà dùng nước có trùng tưới trên bùn trên cỏ, họ đến Ưu Đà Di xin nước uống, đem nước có trùng cho. Cư sĩ nói: nước này có trùng. Trả lời: chỉ uống nước chớ uống trùng. Các cư sĩ nói: đại đức đã uống nước làm sao không uống trùng? Vị ấy không thèm trả lời. Các cư sĩ hiềm trách nói: các sa môn này thường nói từ mẫn hộ niệm chúng sanh, mà nay dùng nước có trùng tưới trên bùn, ăn uống tắm rửa, không có lòng lân mẫn, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bệnh lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Xiển Đà, Ưu Đà Di: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết nước có trùng, dùng rưới lên bụng hoặc ăn uống và các việc khác, ba vật đề. C. Thích tự. Nước có trùng, dùng đẩy lọc có được hay dùng nhục nhãn thấy được? Nếu dùng tưới lên bùn hay ăn uống, mỗi con trùng là một ba vật đề. Nếu có trùng, tưởng có trùng, nghi có trùng đều ba vật đề. Không trùng, tưởng có trùng, nghi không trùng đều đột kiết la. Dùng nước có trùng có nội dụng và ngoại dụng. Nội dụng là dùng ăn uống, ngoại dụng là dùng tưới lên bùn, trộn hồ, tắm rửa, vân vân. Tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới đột kiết la. Nếu xem kỹ mà không thấy, hay dùng đẩy lọc mà không có thì không phạm. 21 La Mã. Giáo giới ni không được tăng sai. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo không giáo thọ tỳ kheo ni, không vì họ nói pháp, do đó cho nên họ không có sở đắc mà lại mắng nhiếc. Do các ngươi nên khiến chánh pháp Phật giảm 500 năm, khiến mọi người không kính sa môn, khinh tiện tỳ kheo, không cúng dường thêm. Khi ấy tỳ kheo ni Ba Xạ Ba Đề cùng 500 tỳ kheo ni đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật hỏi Cụ Đàm Di: có thể có tỳ kheo thượng tọa giáo giới, thuyết pháp cho tỳ kheo ni để cho họ có sở đắc không? Cụ Đàm Di thưa: bạch Thế Tôn, không. Do các tỳ kheo không giáo giới, không nói pháp, cho nên các tỳ kheo ni không sở đắc, mà lại còn mắng nhiếc là do các ngươi, cho nên chánh pháp của Đức Phật giảm bớt 500 năm. Mọi người không cung kính cúng dường sa môn nữa. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni nói nhiều bài pháp, chỉ bày sự lợi ích, khiến họ hoan hỷ rồi, cho họ trở về trú xứ. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: thật sự thượng tọa các người không giáo giới các tỳ kheo ni, không vì họ thuyết pháp, mà lại còn mắng nhiếc phải không? Các thượng tọa thưa: thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: không nên mắng nhiếc như vậy, ai phạm đột kiết la. Từ nay các tỳ kheo nên giáo giới tỳ kheo ni, nên vì họ thuyết pháp. Khi ấy các tỳ kheo bèn giáo giới tỳ kheo ni, vì họ thuyết pháp, họ liền có sở đắc. Sau đó nhóm 6 tỳ kheo cũng đến trú xứ tỳ kheo ni, nói: các tỷ muội nên tập hợp, tôi sẽ giáo giới, nói pháp cho. Các tỳ kheo ni liền tập hợp lại một chỗ. Nhóm 6 tỳ kheo vì họ nói những lời thô ác dâm dục. Trong số tỳ kheo ni có vị đắc các thiền giải thoát tam muội, chánh thọ đều không chấp nhận. Lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo ni đều khen ngợi, nói: các tỳ kheo này khéo hay giáo giới, không ai hơn được nữa. Khi ấy, Tỳ Kheo Ni Ba Xà Ba Đề lại cùng 500 Tỳ Kheo Ni đến chỗ Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi cụ Đàm Di: các Tỳ Kheo có giáo giới Tỳ Kheo Ni vì họ nói pháp cho hay không? Cụ Đàm Di thưa: có các Tỳ Kheo giáo giới Tỳ Kheo Ni vì họ thuyết pháp, có nhiều vị được sở đắc. Lại có nhóm 6 Tỳ Kheo đến, bảo Tỳ Kheo Ni tập hợp để giáo giới, nhưng lại nói những điều thô ác, dâm dục. Nhóm 6 Tỳ Kheo Ni khen cho là hay, không ai hơn họ được nữa. Đức Phật vì các Tỳ Kheo Ni thuyết pháp, rồi cho họ về lại trú xứ. Nhân việc này, Phật tập hợp Tỳ Kheo Tăng, hỏi nhóm 6 Tỳ Kheo: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các Tỳ Kheo: nếu Tăng không sai giáo giới Tỳ Kheo Ni mà giáo giới ba vật đề. Khi ấy nhóm 6 Tỳ Kheo liền ra ngoài giới trường, cùng sai nhau giáo giới Tỳ Kheo Ni, đến chỗ Tỳ Kheo Ni nói: nay Tăng sai tôi đến giáo giới Ni. Các Tỳ Kheo Ni cũng tập hợp một chỗ như trên. Nhóm 6 Tỳ Kheo lại vì họ nói những lời thô ác, cho đến Tỳ Kheo Ni Ba Xà Ba Đề đến chỗ Đức Phật, rồi cho về lại trú xứ như trên. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp Tỳ Kheo Tăng, hỏi nhóm 6 Tỳ Kheo: thật sự các ông có ra ngoài giới trường tự động cùng sai nhau giáo giới Tỳ Kheo Ni hay không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các Tỳ Kheo: Tỳ Kheo nào thành tựu 10 pháp, Tăng mới sai giáo giới Tỳ Kheo Ni. Những gì là 10 pháp? 1. Thành tựu giới, thành tựu oai nghi, thường sợ lỗi nhỏ. 2. Đa văn, có khả năng liễu đạt sự thật, biết những lời Phật dạy về chặng đầu, giữa, cuối, đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, đầy đủ tướng thanh bạch phạm hạnh. 3. Khéo hay tụng và hiểu rõ hai bộ giới luật. 4. Khéo hay ăn nói, trình bày lý nghĩa phân minh. 5. Tộc tánh xuất gia, các căn thụ đặc. 6. Ở trong Phật Pháp chưa từng uế trượt. 7. Cử chỉ nhã nhặn, thân không tà vậy, mặc pháp phục thanh tịnh, tề chỉnh. 8. Làm chỗ kính trọng của chúng Tỳ Kheo Ni. 9. Có khả năng tùy thuận nói pháp, chỉ bày lợi ích khiến cho an vui. 10. Đủ hay hơn 20 tuổi hạ. Có 5 pháp không nên sai, nếu đã sai nên hủy bỏ. 1. Những kinh, giới điều được tụng đều bị quên hết. 2. Các căn không đầy đủ. 3. Đa dục. 4. Hiện ác tướng. 5. Dạy Tỳ Kheo Ni gần gũi người ác. Nay ta vì các Tỳ Kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ Kheo nào Tăng không sai mà giáo giới Tỳ Kheo Ni ba vật đề. C. Thích từ. Không sai tức là người không được Tăng bạch nhị yết ma giáo giới, nói 8 kính pháp. Nếu không được sai giáo giới Tỳ Kheo Ni mà giáo giới, thì mỗi lời nói đều ba vật đề. Giáo giới Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni, Độc Kiết La, Sa Di, Độc Kiết La. 22 La Mã. Giáo giới Ni sau mặt trời lặn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, theo thứ tự giáo giới Tỳ Kheo Ni, các Tỳ Kheo nói với Tỳ Kheo Ni: sáng mai tới phiên Tỳ Kheo Ban Đà giáo giới, các cô nên đến đó thọ lãnh giáo pháp. Nói như vậy rồi, họ trở về trú xứ, nói với Ban Đà: sáng mai thầy giáo giới Tỳ Kheo Ni. Trưởng lão Ban Đà sáng sớm đến giờ khoác y bưng bát vào thành khất thực. Sau khi ăn, trở về quét dọn trong ngoài, lấy nước sạch, để sẵn khăn lau tay lau chân, dọn chỗ ngồi nơi đất trống, tự lấy giường dây, ngồi thiền ở một bên. Khi các Tỳ Kheo Ni đến chỗ Ban Đà, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đến chỗ ngồi để ngồi. Lúc này, Ban Đà hỏi các tỳ kheo ni: các cô đã từng nghe tám kính pháp chưa?
Thưa, đã nghe.
Lại nói: tỷ muội nên nghe lại.
Một, chúng tỳ kheo ni mỗi nửa tháng nên đến chúng tỳ kheo thỉnh vị giáo giới.
Hai, chúng tỳ kheo ni khi an cư cần phải nương nơi chúng tỳ kheo tăng.
Ba, tỳ kheo ni khi tự tứ nên bạch nhị yết ma, sai ba tỳ kheo ni đến chúng tỳ kheo thỉnh tội thấy, nghe, nghi.
Bốn, thức xoa ma na, 2 năm học 6 pháp rồi, nên đối trước 2 bộ chúng cầu thọ giới cụ túc.
Năm, tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, không được nói với bạch y về tội phạm giới, phạm oai nghi, tà kiến, tà mạng của tỳ kheo.
Sáu, tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo, mà tỳ kheo được quở trách tỳ kheo ni.
Bảy, tỳ kheo ni phạm thô tội nên đến giữa 2 bộ tăng cầu nửa tháng hành mana đỏa. Hành mana đỏa rồi, hành a phù ha na, nên đến trước chúng 20 vị tỳ kheo và 20 vị tỳ kheo ni xuất tội.
Tám, tỳ kheo ni dù thọ giới cụ túc trước 100 năm cũng phải lễ bái tỳ kheo mới thọ đại giới.
Nói 8 kính pháp này rồi, liền nói bài kệ: muốn được tâm tốt đừng phóng dật, cần nên học pháp lành thánh nhân, chỉ có người trí tuệ nhất tâm mới có thể không ưu sầu nữa.
Nói kệ này xong, nhắm mắt ngồi thẳng. Khi ấy các tỳ kheo ni nói riêng với nhau: tỳ kheo này chỉ biết một bài kệ này, làm sao có thể giáo giới chúng ta?
Ban Đà nghe rồi nghĩ như vậy: các tỳ kheo ni này khinh dễ ta.
Lúc ấy bay vụt lên hư không, một thân hiện thành vô số thân, hiệp lại thành một, xuyên qua vách đá, vượt trên nước như đất, vượt đất như vào nước, hoặc hiện nửa thân, hoặc hiện toàn thân, hoặc thân trên tuôn khói, thân dưới tuôn lửa, hoặc thân trên tuôn lửa, thân dưới tuôn khói, hoặc thân trên tuôn nước, thân dưới tuôn lửa, hoặc thân trên tuôn lửa, thân dưới tuôn nước, hoặc ngồi nằm giữa hư không như chim bay lượn, hoặc tay trợ mặt trời, mặt trăng, hoặc thân đứng thẳng đến trời phạm tự tại. Hiện thần biến xong, trở về ngồi chỗ cũ, nói bài kệ như trước.
Các tỳ kheo ni thấy các thứ thần biến này, tâm rất hoan hỷ, bạch:
đại đức, xin ngài dùng lại thần túc để giáo hóa.
Lúc này Ban Đà hiện đông chìm tây, hiện tây chìm đông, các phương khác cũng vậy. Hiện tất cả những thần biến như vậy, sau đó trở về ngồi chỗ cũ, nói kệ như trên, cho đến mặt trời lặn, sau đó mới cho đi.
Bây giờ trời sẫm tối, các tỳ kheo ni đến cửa thành đã đóng, gõ cửa xin vào.
Người giữ cửa hỏi:
ngươi là ai?
Trả lời: là tỳ kheo ni.
Người giữ cửa hỏi: từ đâu về tối thế?
Trả lời: tôn giả Ban Đà giáo giới chúng tôi, cho nên về trễ.
Người giữ cửa bảo: có thể trở về chỗ cũ, chứ dù vua đến, tôi cũng không dám mở.
Các tỳ kheo ni đã không vào được, hoặc ở bên cửa, hoặc ở bên hào, hoặc nương dưới gốc cây, suốt đêm bị mộng muỗi gió bụi gây phiền não.
Sáng ngày cửa thành mở, các cô ni vào trước nhất. Lúc ấy các cư sĩ tự hỏi nhau rằng: các tỳ kheo ni này từ đâu đến mà sáng sớm vừa mở cửa đã vào trước?
Trong số đó có người nói: chính là họ đi tìm nam tử trở về.
Những người không tin ưa Phật Pháp bằng mọi cách quở trách: chúng ta là bạch y, không tu phạm hạnh, chứ bọn tỳ kheo ni đầu không tóc, mặc đồ hoại sắc mà cũng lại như vậy.
Các tỳ kheo trưởng lão nghe, quở trách Ban Đà: tại sao giáo giới tỳ kheo ni đến mặt trời lặn?
Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Ban Đà:
ngươi có thật vậy không?
Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi hình thức quở trách, rồi bảo các tỳ kheo:
nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tuy tăng sai nhưng giáo giới tỳ kheo ni cho đến mặt trời lặn ba vật đề.
C. Thích từ.
Tăng sai tức bạch nhĩ yết ma sai. Nếu tỳ kheo đã được tăng sai thì nên nói với tỳ kheo ni: này tỷ muội, nếu lúc không nạn thì nên giáo giới, còn khi có nạn thì không được giáo giới. Nếu đến chỗ trú xứ tỳ kheo ni giáo giới thì nên nói: các cô sửa soạn chỗ ngồi, tôi sẽ đến. Nếu không đến được thì tại trú xứ của mình rưới nước quét sạch sẽ như trước, nên mời thêm một tỳ kheo lớn làm bạn. Liệu không có thì sau đó mới đi một mình, vì họ nói tám kính pháp rồi. Nếu còn sớm thì nói thêm các pháp khác cũng tốt. Nên trụ tính xong sớm kịp về đến trú xứ của mình trong ngày. Nếu nói pháp xong nên đi trước thì đi liền. Nếu chỗ có sự khủng bố thì tỳ kheo nên đưa tỳ kheo ni về đến nơi. Nếu tỳ kheo giáo giới cho tỳ kheo ni đến chiều tối, mỗi lời giáo giới đều ba vật đề, sa di, đột kiết la. 23 La Mã. Vào trú xứ tỳ kheo ni.
A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ các tỳ kheo theo thứ tự giáo giới tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni đều được các thiền giải thoát tam muội chánh định. Khi ấy nhóm sáu tỳ kheo tăng không sai cũng đến giáo giới, chỉ nói những lời thô ác bất thiện. Các tỳ kheo ni trưởng lão im lặng không nghe, còn nhóm sáu tỳ kheo ni khen ngợi. Lành thay, không ai hơn. Lúc ấy, tỳ kheo ni Ba Xạ Ba Đề cùng 500 tỳ kheo ni đều đến chỗ Đức Phật, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào vào trú xứ tỳ kheo ni ba vật đề. Khi ấy các tỳ kheo có việc nhân duyên, việc tháp, việc tăng, việc riêng cần vào trú xứ tỳ kheo ni, nhưng vị tạm quý không dám, không biết thế nào, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu không vì nhân duyên giáo giới thì không cho phép vào, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tăng không sai, không vì nhân duyên giáo giới vào trú xứ tỳ kheo ni ba vật đề. Có các tỳ kheo dù tăng sai mà vẫn tạm quý không dám vào, vì các tỳ kheo ni không được giáo giới nên không có sở đắc về không, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: tỳ kheo được tăng sai cho phép vào, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tăng không sai vì giáo giới cố vào trú xứ tỳ kheo ni ba vật đề. Bây giờ tỳ kheo ni Bạc Đà bị bệnh, sai người tin cậy thưa với tôn giả Xá Lợi Phất, mời tôn giả đến vì cô thuyết pháp lần cuối cùng. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Đức Phật không cho phép tăng không sai mà vì giáo giới cố vào trong trú xứ tỳ kheo ni. Do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: cho phép tăng không sai mà do tỳ kheo ni bệnh đến thuyết pháp, từ nay giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào tăng không sai vì giáo giới cố vào trú xứ tỳ kheo ni trừ nhân duyên ba vật đề. Nhân duyên là tỳ kheo ni bệnh gọi là nhân duyên. Nếu tăng không sai vì giáo giới cố vào trú xứ tỳ kheo ni, tùy theo việc vào nhiều hay ít, mỗi bước đều ba vật đề. Nếu một chân vào trong cửa, đột kiết la, sa di, đột kiết la.